Tâm Thư Radio, hãy nhớ mình là bụi tro. Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì? Tin mừng Marco đoạn 8 câu 36. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hàng năm mỗi người Công giáo đều đến tham dự thánh lễ vào thứ tư đầu mùa chay, còn được gọi là thứ tư lễ tro. Tro có ý nghĩa gì đối với con người? Có liên can gì với đức tin của người Công giáo? Và tại sao lại phải xức tro trên trán? Từ ngàn xưa, vào thời Cựu Ước, tro đã mang hai ý nghĩa nhắc nhở con người biết phải sống như thế nào. Thứ nhất, tro tượng trưng cho sự thống hối ăn năn. Và thứ hai, đời sống khiêm nhường. Trong sách Sáng Thế, đoạn 18 câu 27, chúng ta nghe Abraham tự thú nhận: Này tôi quả đường đột, thưa với Chúa tôi chỉ là tro bụi. Về sau, vào thế kỷ thứ tư Công nguyên, giáo hội mới bắt đầu dùng tro trong các nghi thức phụng vụ. Trong thời điểm này, những kẻ tội lỗi và hối nhân rắc tro trên thân mình, họ bị trục xuất ra khỏi cộng đoàn trong một thời gian ngắn để thống hối ăn năn vì những tội trọng họ đã phạm như phản đạo, chối đạo, sát nhân và ngoại tình. Đến thế kỷ thứ bảy, nghi thức thống hối này đã biến dạng và được áp dụng vào ngày thứ tư lễ tro. Kẻ có tội phải mặc áo nhậm và xức tro trên mình, đồng thời phải sống xa gia đình suốt cả mùa chay. Những người này không được vào nhà thờ và cũng không được nói chuyện với bất cứ một ai. Họ phải làm việc đền tội, cầu nguyện và ngủ dưới đất hoặc trên rơm, và cũng không được tắm rửa hoặc cắt tóc, cạo râu. Vào ngày thứ năm tuần thánh, những hối nhân này được ban ơn xá giải và trở về với gia đình. Truyền thống này bắt đầu phổ biến và được áp dụng cho toàn thể giáo hội Hoàng Vũ vào thế kỷ thứ 11 dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Urbano đệ nhị. Ngày nay, vào mỗi thứ tư lễ tro, các linh mục dùng tro gạch dấu thánh giá trên trán của bản thân mình và từng giáo hữu. Tro này chính là tro của những chiếc lá vạn tuế của lễ lá năm trước đã được đốt đi. Tro nhắc nhở các giáo hữu về thân phận con người. Con người được dựng nên từ bụi tro. Tro được xức lên trán để khắc ghi vào tâm thức thực tại cát bụi của con người chúng ta. Vì vậy, khi dùng tro ghi dấu thánh giá trên trán, linh mục sẽ đọc: Ta là thân cát bụi, sẽ trở về cát bụi. Khởi Nguyên đoạn 3 câu 19. Hoặc: Hãy ăn năn sám hối và đón nhận tin mừng. Tin mừng Marco đoạn 1 câu 15. Thế thì mùa chay và lễ tro có liên can gì đến tôi? Kính thưa anh chị em, lá vạn tuế năm trước được đốt đi thành tro là một dấu chỉ thích đáng cho ý nghĩa của mùa chay. Lá vạn tuế năm trước được đốt đi cốt ý mời gọi mỗi một tín hữu chúng ta phải nhìn lại cuộc sống của chúng ta trong năm qua. Ta phải xét lại những thói hư tật xấu, cách cư xử và thái độ sống của mình đối với tha nhân. Ta phải thiêu đốt tất cả những gì xấu xa tội lỗi của ta thành tro bụi và quyết tâm tu sửa cuộc đời mình. Đồng thời, ta cũng cương quyết theo gương Chúa Giêsu bước vào sa mạc cát bụi để đối diện với kẻ thù của mình, chính là Satan. Satan hằng luôn xúi dục ta chiều theo tính đam mê xác thịt, ham hố quyền hành và tham lam tiền của. Nhìn nhận mình là bụi cát, ta noi gương Chúa Giêsu sống tín thác, tự khiêm và kính sợ Thiên Chúa. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở nên một tạo vật mới. Ngài muốn tái tạo và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Song Ngài chỉ có thể tái tạo và cứu độ chúng ta khi nào ta tự hạ để nhìn nhận thân phận cát bụi của mình. Chỉ lúc đó, như Thánh Vương David nói, Thiên Chúa sẽ cất nhắc tôi lên từ đống phân tro. Mùa chay đem lại cho chúng ta cơ hội để thay đổi và hoán cải cuộc đời. Tro là dấu chỉ nhắc nhở chúng ta thực tại ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vậy tôi phải làm gì đây? Nếu quý anh chị em thật sự muốn thay đổi cuộc đời trong mùa chay thánh này, thì chúng ta hãy xin được ơn can đảm để nói thật và sống thật với bản thân cùng với Thiên Chúa. Điều kiện căn bản và tiên quyết là sống thật. Một vài đề nghị. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin nêu lên một vài đề nghị để chúng ta bước vào mùa chay thánh cho xứng đáng. Khi gia đình tề tựu với nhau trong giờ cầu nguyện, mỗi người trong gia đình xét lại một thái độ, một cách ăn ở hoặc một lối cư xử nào đó mà mình biết cần phải sửa đổi để làm cho mối tình gia đình chan hòa đầm thắm hơn. Thứ nhất, thí dụ về thái độ cần sửa đổi. Thái độ bất cần. Người bất cần nghĩ trong lòng, đâu phải việc của tôi đâu mà tôi phải xía vào. Ta đổi thành quan tâm và tích cực. Tôi có thể giúp được gì không? Thái độ ôm đồn. Người ôm đồn có thể nghĩ, không có tôi thì chẳng có ai làm được gì cả. Ta đổi lại thành chia sẻ, cộng tác và thoát ly, không dính bén. Ta tự nhủ, tôi cần sự giúp đỡ của bạn và nói với những người chung quanh, tôi cần sự giúp đỡ của quý anh chị em. Thái độ hấp tấp, dục tốc bất đạt. Nhiều người tự bào chữa rằng, làm nhanh làm lẹ tức là tháo vát, là sáng trí. Nhiều công việc cứ kéo dài không thể hoàn tất được chỉ vì hấp tấp. Ta đổi lại thành thận trọng và nhẫn nại hơn. Bê trễ, chậm chạp, cà rề hay trì hoãn. Nói tóm lại, lười. Ta đổi lại thành phấn khởi, tổ chức và chủ động. Thứ hai, thí dụ về cách ăn nít ở. Chúng ta có thể dọn dẹp phòng ở hàng ngày, gìn giữ vệ sinh cá nhân thường xuyên, đầu tóc, quần áo, thân thể. Ta có thể chăm sóc cho bản thân, lúc đó ta mới có thể chăm sóc cho tha nhân. Chúng ta có thể tập thể dục thường xuyên hơn để gìn giữ sức khỏe, bớt ăn, bớt uống, bớt đi những thứ thức ăn, thực phẩm không ích lợi cho sức khỏe. Bỏ bớt những đam mê về phim ảnh, rượu bia, thuốc lá. Chúng ta đọc kinh cầu nguyện thường xuyên hơn, suy niệm lời Chúa, lấy một đoạn thánh kinh mỗi ngày ra và suy niệm. Thứ ba, thí dụ về cách cư xử. Thay vì âu sầu, đổi thành tươi vui với người. Thay vì dửng dưng, đổi thành niềm nở tiếp đón, chào hỏi người thân, khách lạ hoặc bạn đồng nghiệp. Thay vì nói lại chuyện xấu của người khác, tức là phao tin đồn xấu, thì tìm những điều tốt để bàn thảo và noi theo. Thay vì chê trách nhau, khích lệ và cảm ơn nhau nhiều hơn. Thay vì nói một lời mang nhiều ngụ ý ám chỉ, thì nói lời đơn sơ chân thành, ích lợi cho người nghe. Thay vì nói lời làm buồn lòng hay gây nghi kỵ, thì ta chỉ nói những lời đem lại niềm an vui và tin tưởng cho người nghe. Kính thưa anh chị em, mùa chay là mùa cầu nguyện, chay kiêng và hành thiện. Cầu nguyện và chay kiêng là bổn phận ta phải làm. Còn hành thiện bố thí là quyền của mỗi một người chúng ta. Các thánh giáo phụ dạy rằng khi ta bố thí hành thiện chính là lúc ta được Thiên Chúa chúc phúc. Bởi vì ta cầu xin Chúa ban ơn mà chính mình lại không biết làm ơn cho người khác, thì làm sao Ngài có thể nhậm lời ta được? Nhớ lại hồi còn ở quê nhà, chúng ta túng thiếu như thế nào? Biết mình được đầy đủ ngày hôm nay, tất cả đều do ơn Chúa ban cho. Vậy ta có bổn phận thương xót những kẻ nghèo khổ túng cực, nhất là đồng bào còn tại quê nhà. Hiện thời, tại Việt Nam, $1.50 có thể nuôi sống cả một gia đình trong một ngày. Ta hãy đặt ra kế hoạch để giúp đỡ người nghèo, thí dụ như để dành tiền cắt đồ hộp hoặc quần áo cũ, rồi chọn một ngày nào đó trong tháng đem đến giáo xứ hoặc một cơ quan từ thiện nào đó để trao tặng. Xin kính chúc anh chị em được đầy tràn niềm an vui khi chúng ta làm việc thiện và giữ chay kiêng. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc bình an cho quý ông bà và anh chị em qua đôi tay từ ái của Đức Maria mẹ hằng cứu giúp. Trân trọng kính chào trong thần khí Chúa thương xót, linh mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luân.